đẹp bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tình cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn tiếng hôm nay, lao nhọc cả đời chẳng đôi tay. Trong lúc người bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, Chúng ta đang ở trong tuần Kiều Nhật Kính Chúa Thánh Thần, và hôm nay là ngày thứ nhất. Cảm tạ lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Cha và cầu cho các mục tử trong giáo hội. Những người mục tử trong giáo hội như Phaolô, chúng ta nghe trong bài đọc 1 trích sách Công Vụ Tông Đồ, được Chúa mời gọi ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Được Chúa mời gọi ra đi như anh chị em tông đồ lòng Chúa thương xót, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Làm chứng cho lòng Chúa thương xót, sợ không? Sợ không? Sợ chứ. Các tông đồ sợ không? Sợ chứ. Và ngày hôm nay các mục tử mà được sai đi có sợ không? Sợ chứ. Bản tính tự nhiên của con người là sợ. Có một người giáo dân viết email nói: thưa cha, cầu nguyện cho cha xứ của con, ngài đang bị ung thư. Ngài hoạt động rất là hăng, nhưng mà bây giờ khi bị ung thư rồi, đang nằm trên bệnh viện, đang hóa trị xạ trị gì đó, vô thăm ngài khóc và ngài sợ. Nói con tưởng rằng các cha không sợ chứ, không sợ chết chứ, các cha không khóc chứ. Tôi nói: các cha là người hay là gỗ đá? Các cha là người hay là thiên thần? Cũng là con người thì có cảm xúc, có lo, có buồn, có sợ. Trước cái chết, Đức Giêsu cũng rùng mình sợ hãi, mồ hôi máu nhỏ xuống đất mà. Và nói lạy cha, xin cất chén này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha. Nhưng mà sợ. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Nói con thấy sao các cha mà còn sợ? Các cha cũng là người thôi. Chúng tôi cũng là con người như anh chị em, cũng hỉ nộ ái ố, sầu bi, thương, buồn, nhớ, giận, ghét đủ hết. Đức Giêsu chia sẻ thân phận con người, ngài cũng chịu mọi cái hệ lụy của con người, chỉ trừ duy nhất một điều là ngài không phạm. Ngài có bị cám dỗ không? Có. Chúng ta có bị cám dỗ không? Có. Ngài có sa ngã không? Nói mạnh. Ngài có sa ngã không?
Có.
Bậy nữa, cái anh này tiêu rồi, thiêu rồi. Đức Giêsu không phạm tội thì làm sao mà ngài sa ngã được? Có cám dỗ nhưng ngài không sa ngã, không sa trước cám dỗ. Nè, ông đói phải không? Ăn chay 40 ngày đói phải không? Có ngon thì ông cứ làm phép đá thành bánh mà ăn đi. Ông có quyền làm đó mà, ông đã làm không? Không. Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa nữa. Đức Giêsu chịu cám dỗ, bị cám dỗ nhưng ngài không xa trước cám dỗ. Nếu mà ngài xa trước cám dỗ thì ngài làm gì mà trở thành đấng cứu độ, ngài trở thành đấng mà chúng ta đặt tất cả niềm tin nơi ngài được, đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót. Còn chúng ta có bị cám dỗ không? Giờ run không dám nói nữa. Chúng ta có bị cám dỗ không? Ông kia thì không lắc đầu rồi thế nào? Mình có bị cám dỗ không? Mình có sa ngã không? Mình có bị cám dỗ và mình có bị sa ngã. Thân phận con người như vậy. Cho nên trước những đau khổ, trước những đe dọa, trước những thử thách, mình sợ không?
Có.
Có sợ. Sợ chứ. Bảo cho đi loan truyền lòng thương xót Chúa sợ không? Sợ chứ. Người ta đến, người ta đe nạt, người ta cấm cách, người ta hù dọa đủ thứ. Tới bây giờ mà vẫn còn bị hù dọa nữa đó. Chứ phải không đâu. Sợ chứ. Chán không? Chán chứ. Nản không? Nản chứ. Muốn nghỉ không? Muốn chứ. Tội tình giờ gì giờ này cũng phải làm chi cho nó mệt. Nghỉ cho nó khỏe chứ. Chú nói Faustina, cho dù con không làm việc đó, con vẫn được lên thiên đàng cơ mà. Nhưng mà đó là cái ơn mà Chúa ban cho mình. Việc đi loan truyền đó là một ơn phúc. Cho nên mình lãnh nhận hay không lãnh nhận do mình. Và khi chúng ta lãnh nhận, khi các mục tử lãnh nhận sứ mạng, khi anh chị em tình nguyện, những là tình nguyện viên, thiện nguyện tín thác, anh chị em tình nguyện đi loan truyền lòng thương yêu Chúa, thì Chúa nói với mỗi một người chúng ta như đã nói với Phao-lô: đừng sợ. Chúa nói với một người chúng ta là đừng sợ. Run rẩy, sợ hãi, lo lắng, lo âu. Chúa nói đừng sợ. Cứ nói đi, đừng làm thinh. Đừng sợ, cứ nói đi và đừng làm thinh. Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Nghe rõ bằng đó mệnh lệnh. Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Làm sao mà không sợ? Làm sao mà dám nói? Làm sao mà không lặng thinh được? Không không. Cho em xin thôi, em sợ lắm. Thôi em không nói nữa đâu. Nói thì nó đến làm khó dễ. Nói để trả được tích sự gì, còn bị đe dọa, hù dọa. Nói có trả lương cho người ta không? Nói có được cái gì không? Cứ làm như là mình làm chuyện đó là vì quyền lợi của mình, được lương, được bổng lộc, giống như là ân ban rồi, mà cho thì được, mà không cho thì thôi, rồi hù dọa, nay hù thế này, mai hù thế kia. Thôi, tôi không làm nữa. Không, đừng sợ, cứ nói đi và đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, vì Chúa ở với ta. Nếu Chúa không ở với ta thì làm sao mà không sợ? Nếu Chúa không ở với ta thì ai mà dám nói? Nếu Chúa không ở với ta thì thôi cứ làm thinh. Nhưng mà vì Chúa ở với ta, không ai tra tay hại anh được. Không ai tra tay hại anh được. Chúa nói với Faustina: không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con được nếu ta không cho phép. Dù một sợi tóc thôi cũng không đụng được nếu Chúa không cho phép. Cho nên rất nhiều lần anh chị em nghe trong nhật ký lòng thương xót Chúa, rất nhiều lần Chúa cũng nói đi nói lại với Faustina là đừng sợ vì ta ở với con. Đừng sợ vì ta ở với con. Nếu không có Chúa Thánh Thần, nếu không có Chúa Thánh Thần thì ta chẳng đi được đâu, chẳng nói được đâu, chẳng làm được đâu. Vì Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho ta, ta là đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trong ta, ở trong ta. Vậy thì còn gì nữa mà sợ? Vậy thì sợ gì mà không nói? Còn gì mà sợ? Sợ gì không nói? Sợ gì mà phải làm thinh? Vì thế mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào, chúng tôi liên lỉ 10 năm nay vẫn liên lỉ loan truyền lòng Chúa thương xót bất chấp mọi trở ngại. Có những lúc tưởng chừng như là người ta muốn khóa mõm chúng tôi lại, người ta muốn cột tay cột chân chúng tôi lại. Nhưng Chúa nói đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì ta ở với con. Anh chị mình cứ lặp đi lặp lại lời đó, nghe như Chúa đang nói với mỗi một người. Lúc mà anh chị em làm việc tông đồ, bị người ta hiểu lầm, bị người ta ganh tị, bị người ta ghét bỏ, những lúc mà anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, người ta không tiếp nhận, người ta nghi ngờ, người ta loại trừ anh chị em mình, những lúc mà anh chị em làm những việc tốt mà người ta hiểu lầm, thì vẫn nghe lời Chúa nói đừng sợ, cứ nói đi và đừng làm thinh, vì ta ở với con, vì ta ở với con. Chúa Thánh Thần ở trong ta, Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho ta, Chúa Thánh Thần ban cho ta sự can đảm, sự khôn ngoan, nói những gì Chúa muốn chúng ta nói, chứ không phải nói điều ta muốn nói. Có những cái ta không dám nói, không muốn nói, nhưng vẫn cứ phải nói. Có những điều ta đang tính nói, thích nói, muốn nói, Chúa bảo không được nói, không nên nói. Đấy, ơn Chúa Thánh Thần giúp mình lúc nào nói, lúc nào làm thinh. Nói cái gì, nói với ai, nói ở đâu, nói lúc nào. Tôi chứng được cái điều đó, thưa anh chị em. Miễn là mình có một cái lòng nhiệt thành, miễn là mình có một cái thiện chí, miễn là mình là những người thiện nguyện để đi làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Cho nên Phao-lô ở lại đó 1.5 năm dạy cho họ lời Thiên Chúa. 1.5 năm ở lại dạy cho họ lời Thiên Chúa. Còn nếu không có Chúa Thánh Thần, nếu không có thị kiến mà Chúa nói đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, ta ở với con, Phao-lô đã rút lui rồi. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng thế thôi. Mệt quá rồi cha ơi, con nản quá rồi cha ơi, và tôi cũng mệt vậy, tôi cũng nản vậy chứ bộ, tôi cũng là con người chứ bộ. Nhưng mà lại văng vẳng nghe Chúa nói đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì ta ở với con. Đó, sắc tín như vậy thưa anh chị em, sắc tín được như vậy, như Phao-lô ở lại 1.5 năm để làm. Còn chúng ta không biết đến khi nào, không biết. Chúa còn dùng thì cứ làm. Nói tới tuổi này rồi, hoàn cảnh như thế này mà cha vẫn cứ làm công việc lòng Chúa thương xót rồi. Giờ tôi không làm, tôi biết làm gì giờ? Trả lời, không làm lòng Chúa thương xót thì biết làm cái gì bao giờ? Bây giờ. Rồi, làm tới bao giờ? Khi nào Chúa bảo ngưng ngưng? Làm ở đâu, Chúa bảo làm ở đâu thì làm ở đó. Làm cách nào, Chúa chỉ cách nào thì làm cách ấy. Cứ mỗi lúc, mỗi hoàn cảnh, Chúa hướng dẫn, Chúa đưa đẩy, làm. Anh chị em bảo, sao mà cha bày lắm trò vậy? Tôi cười bảo, ôi chị ăn cơm Chúa múa tối ngày chứ làm gì vậy? Ăn cơm Chúa múa tối ngày. Múa gì? Múa lòng thương xót. Nay kiểu này, mai kiểu kia. Cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi. Đi làm bác ái cũng vậy. Trong thời Covid, người ta không ai dám làm, không ai được làm, không ai đi làm, thì chúng tôi cứ đi, cứ làm. Đừng sợ. Và các em vẫn cứ dấn thân đi làm như vậy. Mà dù các em cũng chẳng tốt lành gì đâu, chúng tôi cũng chẳng có đạo đức thánh thiện gì đâu, nhưng mà vì Chúa thúc, Chúa đẩy, Chúa đưa, Chúa hướng, Chúa dẫn, thì cứ vậy mà để Chúa cứ mặc cho con tạo xoay vần đến đâu, để theo ý Chúa. Nó sướng, nó hạnh phúc, bình an nữa thưa anh chị em. Rồi có người nói bao giờ có máy hạnh các thánh, bảo chúng tôi đang đọc mà, bây giờ chấm dứt thì mới có chứ, phải cuối năm chứ. Đọc phải từ tháng Giêng đến hết tháng 12 mới xong được, và hết tháng 12 thì mới xong được hạnh các thánh. Rồi có người khác, có anh nhạc sĩ nói thì cha làm một chuyên mục về các thánh từ đạo Việt Nam đi, được 117 các thánh, được con sáng tác 117 bài hát, mỗi thánh một bài hát. Tôi nói tôi đã đọc một lần rồi. Đọc một lần rồi, hết 117 các thánh rồi. Và bây giờ thì mỗi ngày gọi là chuyện đạo trên đời thì có các thánh, và trong đó có thánh từ đạo Việt Nam xen kẽ trong đó. từ chuyện ông Lý Mỹ đến Phaolô Hạnh đến ông Ngôn, ông đủ hết. Để xong rồi sẽ có một radio, đó là chú bỏ làm, chú nói cứ nói đi đừng làm thinh. Rồi có người lại sốt ruột, thứ cha cho con xin radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Lữ Faustina. Tôi nói cũng vẫn đang đọc mà chưa hết, tính ra chắc phải còn chừng 2 tháng hoặc 3 tháng nữa hết hết cuốn sách dày như vậy. Rồi sẽ có một radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina. Nhưng mà đã một lần tôi đọc, đã một lần tôi thu. Đọc thì không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đã thu một lần. Nhưng mà lúc đó thì chỉ đọc thôi. Còn lần này mỗi ngày một tập, mà mỗi tập đó thì có phần gợi ý, chia sẻ, suy niệm và cầu nguyện trong đó nữa, để cho anh chị em hiểu hơn. Vì có những người nói con đọc, có những chỗ con không hiểu. Và đúng, tôi đọc đến cả chục lần may ra mới hiểu được phần. Cho nên là có phần gọi là chú giải, phần nữa là hướng dẫn, phần áp dụng, phần cảm nghiệm trong đó. Thì xong rồi sẽ có radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Mấy bà mẹ sách mấy em thương nhi đến, trai ra mà cái gì đấy, tụi nó nghe, tuần nào nó ngồi chờ đến thứ năm nó nghe chuyện cổ tích ấy. Ở chuyện cổ tích gì? Ở chuyện sư tích cũng cha kể. Bảo, ở thì cũng làm cho các em và cả cho người lớn nữa. Nói, nay nó đang đến để nó xin cha mỗi đứa cái radio chuyện sư tích cũ. Bảo, đáng kể mà chưa hết năm. Mỗi tuần ngày thứ năm có chuyện sư tích cũ. Chuyện kể cho các em thiếu nhi, nhưng mà người lớn phải suy gẫm. Người lớn phải ngẫm nghĩ. Chuyện cổ tích các em mới nghe, các em hiểu theo kiểu của các em, một cái giới hạn. Còn chúng ta hiểu qua câu chuyện ấy, chúng muốn nói mình cái gì về lòng Chúa thương xót, đó mới là điều quan trọng. Chuyện sư tích cũ trong lòng Chúa thương xót, còn 3 món nợ chưa trả phải không? Anh còn nợ em công viên ghế đá lá đổ chiều rưu, và còn nợ em dòng sông bến cũ cây đa ê nên. Tôi còn nợ anh chị em 3 món nợ. Anh còn nợ em chuyện sự tích cũ. Anh còn nợ em nhiệt ký lòng thương xót. Và còn nợ em gì nữa? Rối, gì nữa? Chuyện sư tích cũ, nhật ký lòng thương xót, và còn nợ em chuyện đạo, chuyện đời. Ông này cứ ngủ gà, ngủ gật mãi thôi. Thưa anh chị em, đấy, mà thực sự nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì người ngủ đầu tiên là tôi. Có gì để nói được 3 câu gật, nhìn xuống họ cũng gật trước mình. Nhưng có Chúa Thánh Thần. Có những bà già đến nói, trời ơi, con nghe hồi đó giáo điểm tôi mừng mà từ sáng chiều không mệt. Ngồi xe lăn 10 phút là phải đi vệ sinh ở nhà rồi, mà ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. Muốn đi cũng không đi được, mà cũng chẳng muốn đi nữa. Hay ở chỗ đó. Thì chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được thôi. Thế ngày hôm nay chúng ta là ngày mà làm tuần kiều nhật, chúng ta đang tĩnh tâm để mừng Chúa Thánh Thần, cảm tạ Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta, cảm tạ vì Chúa Cha đã thực hiện lời hứa là ban Thánh Thần cho chúng ta, để nhờ Thánh Thần mà chúng ta mới có thể hiểu được lời Chúa, mới có thể can đảm đi loan báo lời Chúa, và nhất là được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa và ra đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói rằng là anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Như khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng khi sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì có một người con đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em và lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Thưa anh chị em và các bạn, khi chúng ta đi loan báo tin mừng, như Phao-lô, có những lúc thất bại, có những lúc bị lôi ra xét xử, có những lúc bị người ta nhất tề nổi lên chống lại, lo buồn. Nhưng khi có Chúa Thánh Thần đến, những chống đối ấy, những trở ngại ấy giúp cho mình vững tin vào Chúa hơn, giúp cho mình khiêm tốn hơn, là không cậy dựa vào sức của mình nữa. Phao-lô không còn dám cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình nữa, không còn cậy dựa vào cái sự khéo ăn khéo nói của mình nữa, nhưng hoàn toàn tin cậy, phó thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để cho Chúa Thánh Thần làm việc nơi mình, chứ không phải bởi khả năng sức lực của mình nữa. Và khi ta tín thác vào Chúa như vậy, không còn lo sợ nữa, không còn sợ hãi nữa, không còn buồn bã nữa, lúc đó riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa rồi, đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa rồi, ta có một niềm vui, và niềm vui ấy không ai lấy mất được. Nếu anh vui vì có tiền, người ta lấy mất tiền anh buồn không? Nếu anh vui vì có được vợ đẹp, người ta cướp mất vợ của anh có buồn không? Mà người ta cướp được không? Giỡn rồi không anh? Anh tưởng anh giữ được vợ anh mãi à? Một thằng nó giàu hơn, một thằng nó đẹp hơn, nó quyền lực hơn, nó đến, vợ anh theo nó không? Anh giữ được không? Anh có tiền, anh có giữ được tiền mãi không? Một thằng nó khỏe hơn, nó bẻ cổ anh, lấy được tiền không? Anh có chức tước, bây giờ ai cũng được mong được chức tước địa vị, anh có giữ được cái chức này mãi không? Anh kia nó đến, nó đá cẳng anh mấy hồi, hất cẳng anh mấy hồi, cái ghế của anh đang ngồi chắc chưa? Chưa chắc đâu. Tất cả mọi cái chúng ta có trên thế gian này không có gì là chắc chắn an toàn 100% hết. Cho dù có canh gác, cho dù có gì đi nữa, vẫn có thể mất được. Vẫn có thể mất được. Bao nhiêu ông đó bị ra tòa đó, tổng giám đốc rồi chủ tịch hội đồng hết trước này đến trước kia cả ngàn tỷ. Rồi bao nhiêu biệt phủ, bao nhiêu là dự án, bao nhiêu công trình, cứ cả ngàn tỷ. Nghĩ rằng là tiền này làm sao mất được, quyền này làm sao mất được, chức tước này làm sao mất được. Bây giờ ra tòa, mất hết tất cả. Có không? Mất hết tất cả. Vậy thì tất cả những gì chúng ta có trên trần gian này, ngay cả người yêu của mình, ngay cả những người ruột thịt của mình cũng có thể mất được. Nhưng Chúa nói, niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Cái niềm vui không phải vì có tiền, niềm vui không phải vì có quyền, niềm vui không phải vì có chức tước địa vị. Nhưng mà niềm vui có Chúa thì ai lấy mất Chúa của tôi được? Không ai lấy mất được, trừ khi chúng ta loại trừ Chúa ra ngoài mà thôi. Còn Chúa không bao giờ Chúa bỏ mình. Cho dù mình có tội lỗi, cho dù mình có bất xứng, có như thế nào, Chúa vẫn cứ ở với mình. Và muốn ban niềm vui của những người mà được Chúa cứu chuộc, được Chúa tha thứ, được Chúa xót thương. Cho nên niềm vui ấy không ai lấy mất được. Niềm vui của tôi là loan báo lòng thương xót Chúa. Niềm vui của tôi là làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Niềm vui của tôi là cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Niềm vui của tôi là chứng được lòng thương xót Chúa đang thể hiện nơi biết bao nhiêu con người quyền năng của Ngài. Niềm vui ấy không ai cướp mất được của tôi hết. Cho dù có đe dọa, cho dù có bệnh tật, cho dù ngay cả sự chết đi nữa, cũng không mất lấy mất niềm vui của tôi được. Niềm vui có lòng Chúa thường xót